This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hòa Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu, để Hòa Tính sẽ có dịp gửi đến cho quý vị trong cái mục Sài Gòn có rất là nhiều chợ mà Hòa Tính đã chia sẻ trong những ngày vừa qua, phải không thưa quý vị, mà chúng ta đang ngừng ở lại ở cái chợ cầu Muối. Thì nói chung ra thì chợ cầu ông Lãnh và chợ cầu Muối là hai chị em song sinh và có cùng một cái vận mạng, thành lập thì cùng một năm, ở gần cùng một chỗ. Thì như quý vị thấy thì nay đã bị đập bỏ cùng năm và chôn cùng một chỗ, đó là ở Tốt Tam Bình, Thủ Đức. Chỉ vì hai cái chợ này tọa lạc trong một cái khu đất vàng, đất kim cương của thành phố Sài Gòn đó. Theo như tài liệu, trước năm 1975 thì du đảng trên đất Sài Gòn này ở đâu lại không có. Nào là cái chuyện bảo kê sập chợ, nào là bảo kê bốc vác làm thuê khu vực chợ Cổng Lãnh, khu vực chợ Cầu Muối nổi tiếng về cái nạn du đảng. Nhưng mà đứng đầu cái băng là du đảng của Cầu Muối. Gần như là mỗi khi mà nói đến chợ Cầu Muối này là người ta liên tưởng đến cái danh từ này ha, thưa quý vị. Đây có thể là một cái câu chuyện hay hoặc là một cái huyền thoại du đảng nào đó, nó gắn với lịch sử của một địa danh du đảng. Nhưng mà sau năm 1975, dưới chế độ cai trị của ngụy quyền cộng sản, thì cái bản chất du đảng, cái kiểu mà tiểu thuyết Tàu trước năm 1975 đã thay đổi hoàn toàn. Du đảng sau năm 1975 đã trở thành một cái loại du đảng mafia, gangster, phạm pháp, gian ác, chuyên nghiệp, bất lương, giết người không gớm tay. Thì dựa trên những cái tài liệu mà người ta có thể, người ta ghi ra tên tuổi của những cái du đảng và những cái kẻ phạm pháp nổi tiếng nhất đã kiểm soát cái khu vực của chợ Cầu Lãnh cũng như là chợ Cầu Muối vào ba thời kỳ hiện hữu của cái khu vực này đó, thưa quý vị. Cái đoạn văn dưới đây được trích từ một cái tài liệu cho biết là tài liệu xưa, thưa quý vị, thì cái căn nguyên của cái Cầu Muối cho biết là khỏi chợ Cầu Muối là một đổi đi, là gặp cái khỏi chợ Cầu Lãnh khỏi chợ Cầu Lãnh một đổi thì chúng ta sẽ gặp Cầu Muối. Bởi vì tối xưa những cái chuyến đi biển ghe cửa chở muối thì lại đổi chác với người Sài Gòn đều đổ bến tại đây. Trong xóm có những cái kho bằng lá của đặng cựu dùng để mà chứa muối. Ngày mà Sài Gòn bị Tây chiếm thì binh ta rút lui, bỏ lại đây trơ trọi mấy dãy nhà sơ sát, mặc tình cho mưa sa gió táp. Cái chốn này cũng còn giữ được một cái rạp hát bội và một cái ngôi đình xưa để y tên cũ, đó là rạp hát Cầu Muối và đình Cầu Muối. Cái thời kỳ thứ nhất tôi xin được nói đến với quý vị ha, thì phải gọi là thời kỳ đầu tiên đi, thời Pháp thuộc đi. Một trong những cái nhân vật nổi tiếng ở chợ Cầu Muối và cả cái giới giang hồ Sài Gòn lúc bấy giờ, đó là Tư Mắc. Tư Mắc tên thật là Nguyễn Phát. Đủ sức mạnh để mà đánh bại tất cả những cái thế lực khác ở cái khu chợ đầu mối. Nhưng mà một cái điều lạ thay, đó là mặc dù là một cái giang hồ khét tiếng, nhưng mà Tư Mắc lại được người dân lưu truyền những cái giai thoại ca ngợi hết lời, với những cái hình ảnh của một kẻ mà người ta kêu lúc bấy giờ là trượng nghĩa, bền yếu, chống mạnh, thưa quý vị. Chú thích của tác giả bài này, nhân vật Tư Mắc này có phải là Tư Mắc trong đã được viết ở trong một cái tài liệu nào đó. Theo đó thì cái Tư Mắc tên thiệt á, là Nguyễn Văn Trước đó, có có lập một cái tiệm hớt tóc ở trên đường Thủy Binh cũ. Đường Thủy Binh cũ tức là cái đường Đồng Khánh sau này á, lấy cái tên hiệu tiệm là Nam Hữu Mai. Từ mắt này theo gương của đơn hùng tính, nhưng không khi nào mà bỏ hoạn nạn tương cứu cả, sanh tử bất ly các đàn em. Đó. Lính tráng kiên dè nể mặt, bóp cò thì miệng ngậm sát, ngậm sáp, bóp cò thì miệng ngậm sáp và cũng phải gọi là cũng làm lơ luôn. Về sau thì Tư Mắt ăn năn vào tu ở chùa Giác Lâm ở trong Chợ Lớn. Nào ngờ khi thanh niên á, thì búa dao không chém được. Về già thì Tư Mắt bị chết cháy thảm thiết trong lúc mà lụi cụi sửa chữa cái đèn Edison. Đó là cái thời kỳ thứ nhất có cái câu chuyện, có những tài liệu như vậy. Còn cái thời kỳ thứ hai, trước của những năm 1975 như thế nào? Mời quý vị. Thì thưa quý vị, trước năm 1975, một trong những cái tay anh chị từ nơi khác tên là Minh Cầu Muối. Minh Cầu Muối tên thật là Nguyễn Văn Minh, vốn là người Bà Điểm thuộc quận Hóc Môn của tỉnh Gia Định. Ông mới tới chợ Cầu Muối với một cái bản tính gan dạ, cộng với lại cái thành tích đó là từng chiến thắng nhiều môn quyền Anh boxing ở trên võ đài. Thì Minh Cầu Muối đã nhanh chóng thu phục tất cả các tay anh chị khác đang hành nghề ở cái khu vực này. Đó. Mặc dù là du đảng nổi tiếng ở đây, nhưng mà Minh Cầu Muối đã có rất là nhiều những cái hành động mà người ta kêu là ghét cái phường tà gian lắm mà thương cái người thất thế lỡ đường. Tuy thu tiền bảo kê từ chủ sạp, chủ vựa cho đến phu khuân vác, phu xe đẩy, nhưng mà Minh Cầu Muối cũng sẵn lòng xóa thuế bảo kê cho những ai thật sự túng quẫn, khó khăn. Và Minh Cầu Muối mất vào năm 1987. Đó là thời kỳ thứ hai, thời kỳ trước năm 1975. Rồi tiếp theo đó là thời kỳ thứ ba sau năm 1975 thì như thế nào? Thưa quý vị, dưới sự cai trị của ngụy quyền Cộng sản, cho tới cái ngày mà chợ cầu Ông Lãnh cũng như là chợ cầu Muối bị giải tỏa, thì hai cái khu vực này bị kiểm soát hoàn toàn bởi cái băng đảng không thể nào gọi là du đảng được, mà là những kẻ phạm pháp gian ác, chuyên nghiệp, bất lương, giết người không có gớm tay. Đó là anh em nhà họ Châu Phát Lai. Châu Phát Lai là một cái thế lực hùng mạnh nhất của du đảng miền Nam. Sau khi mà liên kết với Năm Cam, thì Châu Phát Lai em đã trở thành ông trùm và cùng với lại Năm Cam tạo ra một cái gọi là cái tập đoàn tội phạm khét tiếng Việt Nam, đã khiến cho an ninh trật tự của cái thành phố này, cái thành phố mà người ta kêu là lớn nhất nước này, xảy ra rất là nhiều những cái vấn đề nhức nhối trong một khoảng thời gian này dài lắm. Sau cùng thì Châu Phát Lai em kẻ trực tiếp gây ra hàng loạt những cái tội ác ghê rợn đã phải nhận án tử hình. Đó là cái thời kỳ thứ ba của những sau năm 1975. Theo tài liệu thì cái việc mà giải tỏa chợ cầu Muối không những đã thay đổi cái hoạt động giao thương mà nó cũng xóa sổ luôn cái rốn của du côn ở cái khu chợ này và luôn cả những cái khu kế cận, thí dụ như là kho 5, khu 20 thước, hẻm 148 Tôn Đản, nơi mà phát tích của Năm Cam đó, hay hoặc là ốc xi gạch, hay hoặc là xóm dừa, hẻm chùa Giác Quan, Tôn Thất Thuyết, đó, ô cầu dừa, hãng phân, xóm dừa, khu sâm banh, gò mụ, viện bài lao, hẻm Hiệp Thành, vân vân. Rồi những cái bãi đất trống ngày nào, những cái khu nhà kho rộng mênh mông giờ cũng được thay bằng những cái dự án cao tốc đắt tiền, cao ốc đắt tiền, thưa quý vị, những dự án cao ốc đắt tiền. Thì qua cái đoạn văn trên thì người ta cũng hiểu rằng đây là một cái đoạn mà theo chú thích của tác giả bài này, thì trong một cái khoảng thời gian rất là dài như vậy, từ năm 1975 đến cái ngày mà chợ cầu Ông Lãnh cũng như là chợ cầu Muối bị giải tỏa, thì chính quyền của ngụy quyền Cộng sản là cái kẻ nuôi dưỡng, là cái kẻ bao che những cái thế lực phạm pháp này, và để cho chúng gọi là bành trướng từ một cái khu vực nhỏ của thành phố này phủ qua cả cái nước Việt Nam luôn. Cái thứ hai đó là cái mục đích chính của cái việc giải tỏa hai cái chợ này là bởi vì người quyền cộng sản không phải là để dẹp những cái băng đảng phạm pháp mà là một cái cơ hội để cho bọn chúng cướp những cái miếng đất rộng lớn vàng bạc của hai cái khu chợ để thực hiện các dự án địa ốc béo bở đó thưa quý vị. Đó là phần cuối của cái phần mà Hoàng Tính muốn mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu thêm. Ngoài chợ Cộng Lãnh, ngoài chợ Cộng Muối thì điều gì chúng ta cần biết thêm về cái chợ Cộng Lãnh, chợ Cộng Muối của ngày xa xưa. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Bến Yêu. Hoàng Tính đang ăn ở Sài Gòn và Hoàng Tính đang nói đến Sài Gòn có rất là nhiều chợ, chợ Cầu Muối nè, chợ Cộng Lãnh nè, rồi trước đó có rất là nhiều chợ. Và không thưa quý vị, ngày hôm nay mình xuôi ngược con đường Trần Đạo để về trong chợ lớn, đến với ngôi chợ mà có thể chúng ta biết được mà không biết bây giờ còn hay không, chắc có lẽ cũng còn, đó là chợ Xã Tây. Chợ Xã Tây tọa lạc ở trên đường Phù Đổng Thiên Vương, quận 5 trong chợ lớn. Và theo như tài liệu ngày xưa thì để cho người dân có chỗ mua bán, vào năm 1925 thì chính phủ Pháp đã xây một ngôi chợ cạnh cái tòa đô chánh của thành phố chợ lớn. Người dân gọi là tòa đô chánh này, gọi là xã Tây, có nghĩa là tòa thị xã của Tây hoặc là của Pháp đó. Xin đừng lầm là cái xã Tây này với lại cái dinh xã Tây, cái tức là tòa đô chánh ở trên đường Lê Thánh Tôn và Nguyễn Huệ ở quận Nhất ở trung tâm Sài Gòn xưa nha. Bởi vì cái ngôi chợ gần xã Tây cho nên có cái tên đó là chợ xã Tây. Hiện nay thì chợ xã Tây, chợ lớn không còn vết tích gì nữa, nó chỉ còn lại tên gọi là xã Tây của cái ngôi chợ gần đó thôi. Nó giúp cho người ta xác định ra được một cái khái quát cái vị trí của cái tòa nhà này của cái ngày xưa. Và theo cái tài liệu xưa thì chợ Xã Tây nằm gần những cái khu trung tâm chợ lớn. Gần đó thì có chợ lớn cũ, tức là cái bưu điện chợ lớn quận 5 ngày nay mà có cái bùng binh Phan Đình Phùng á. Và cái chợ cá Marcel Poisson ở bên cái dòng kinh ở trên đường Vạn Kiếp. Đó. Theo như tài liệu xưa thì chợ Xã Tây chiếm lĩnh trọn ở một cái con đường, ta kêu là đường Phù Đổng Thiên Vương. Đó. Suốt từ sáng cho đến sáng sớm cho đến khoảng cỡ độ giữa trưa để mà họ họp chợ. Cái khúc đường này cắt ngang hai con đường, đó là cái con đường Đồng Khánh và con đường Nguyễn Trãi. Nó nhỏ như một cái con hẻm, có bề ngang cỡ chừng 12 mét và chiều dài thì không quá 300 mét. Theo tài liệu xưa thì cái chợ Xã Tây xây cất bằng cái gỗ mái ngói truyền thống, nhưng mà sau nhiều chục năm ngôi chợ nó hư, nó cũ, nó cũng được chỉnh sửa nhiều lần. Sau năm 1975, hình dáng của nó tàn tạ, nó chấp ghép đủ loại vật liệu, vừa thấy thương thương mà vừa thấy tiếc tiếc. Xét về mặt thẩm mỹ thì dù xưa cũ nhưng mà nó cũng không còn giữ được nguyên bản, phải tháo dỡ, phải xây mới. Cho đến nay, nhiều người lớn tuổi vẫn tự hào là chợ Xã Tây là một trong những cái chợ xưa và cũ ở chợ lớn. Ngày nay thì hai bên đường Phù Đổng Thiên Vương đó là những cái căn nhà nhỏ hẹp cũ kỹ, đa số được những tiểu thương thuê mướn mặt tiền để buôn bán các mặt hàng như là vải vóc, quần áo, rồi giày dép. Giữa lòng đường và hai bên mép sát cái lề đường được bố trí những cái rạ, những cái sạp ván lắp ráp thô sơ để có thể di dời trả lại cái sự đi lại thoáng đãng cho cái con đường vào lúc giữa trưa. Những cái ngôi sạp này phần lớn là bày bán những cái loại rau củ quả, hàng thủy sản, hải sản tươi sống, thịt thà, rồi trái cây, rượu hoa tươi, cho nên cái lối đi bộ khá là nhầy nhụa ướt át, nó không được sạch sẽ, vệ sinh cho lắm, phải không thưa quý vị? Mục đích của cái chuỗi tập Sài Gòn có rất nhiều chợ, không ngoài mục đích là sơ lược lại tiểu sử của những cái ngôi chợ nhà lòng đã hiện diện ở Sài Gòn, ở chợ lớn, ở gia đình trước năm 1975. Tuy nhiên, cái bài này cũng điểm thêm một vài chợ nổi tiếng như quý vị thấy mà khi được nhắc tới thì người Sài Gòn sẽ liên tưởng ngay đến một cái sự kiện văn hóa truyền thống lâu đời, hay hoặc là các món ăn, các sản phẩm độc đáo, hay là một cái địa danh rất là đặc biệt của các ngôi chợ này. Và theo như tài liệu thì cái danh từ gọi là chợ Nhà Lòng xuất phát từ miền Nam. Chúng ta có thể thấy cái từ này mang một cái ý nghĩa tượng hình cho biết cái hình thức của chợ nó giống như là một cái lòng vậy đó. Có giới hạn phạm vi nhưng mà không bị che kín, nó rộng rãi, nó đặc biệt tuy là nó có cái mái che nhưng mà kiến trúc cũng như là tổ chức không gian của chợ nó vẫn thông thoáng. Không gian của chợ Nhà Lòng nó giới hạn bởi cái mái cao, cái gian chợ nó rộng, nó có hàng cột bốn phía để mà đỡ cái mái, cái nền của nó cao, nó tránh ngập nước, cũng là để phân biệt với cái không gian ngoài chợ. Nhưng không gian ở trong và ngoài Nhà Lòng có thể kết nối với nhau với xung quanh. Trung tâm thành thị miền Nam từng có các chợ Nhà Lòng. Các chợ này ra đời không chỉ là một cái sự thay đổi về cái hình thức của cái gọi là cái chợ quê, mà còn là một cái sự thay đổi một cái cách thức buôn bán. Trong số những cái người mà đến chợ mua bán theo cái kiểu tự cung tự cấp thì có những cái người trở thành chuyên nghiệp bởi vì buôn bán thường xuyên và cố định trong cái Nhà Lòng. Họ có nghĩa vụ đóng thuế để chính thức hóa cái nghề nghiệp của mình, và cái nguồn thu từ thuế chợ trở thành một cái nguồn kinh phí cho cái hoạt động công ích của làng xã lúc bấy giờ. Theo tài liệu xưa thì chợ miền Nam thường là một cái nơi mà người ta kêu là trên bến dưới thuyền, giao tiếp hai cái đường thủy và cái đường bộ, nó rất là thuận tiện cho cái người dân tụ về để mua bán. Khi mà chợ sung túc thì dân cư đông mới có các đơn vị hành chánh thành ra những cái làng, những cái xã, những cái quận. Một trong những cái cơ sở quan trọng nhất của một cái làng ở miền Nam hiện đại đó là cái chợ. Và làng nào cũng phải tự hào về cái ngôi chợ làng của mình, chẳng khác gì tự hào về cái đình làng vậy đó thưa quý vị. Nhà Lòng chợ đã thành một cái nơi gặp gỡ, một cái nơi trao đổi của cộng đồng, thể hiện bản sắc của địa phương, lưu giữ ký ức của bao thế hệ. Dù là chợ tỉnh hoặc là chợ làng, có chợ thì phải có cái Nhà Lòng. Nhà Lòng là trung tâm của chợ, không chỉ về cái vị trí không gian mà còn mang lại cho mỗi cái ngôi chợ một cái dấu ấn, và gọi là mỗi nơi nó đều có những cái nét cá biệt nó riêng hẳn. Đầu Nhà Lòng thì thường là những cái hàng vải, hàng xén, tạp hóa, hàng khô, sành sứ, như là một cái khu thành thị ở giữa chốn thôn quê, nông thôn. Đó, qua cái bàn tay khéo léo, bài biện của tiểu thương, nó tươm tất và sang cả như là cái niềm kiêu hãnh của cái khu chợ đó. Gần cuối chợ là cái hàng ăn với những cái món ăn dân dã phổ biến ngày xưa, như là cháo lòng, hủ tiếu, nước xương sáo, nước xương sâm, những cái chiếc ghế đẩu con, hay hoặc là chỉ là bằng gỗ tạm bợ. Các quầy hàng thấp lè tè, có phần nào nó nhếch nhác, khói thì nghi ngút cái mùi thịt nướng pha lẫn với lại cái mùi hương vani, dầu chuối, như là có phần tạp nhạp như vậy, nhưng chính là một cái nơi đã làm bắt của chợ với những cái gọi là cái đặc sản ẩm thực địa phương, như là cháo tiều, cháo quảng, cháo lòng, bánh tấm bèo, bánh tẩm bì, hay hoặc là bún nước lèo chẳng hạn. Nối liền từ cuối Nhà Lòng cho đến bờ sông là một cái khu kêu là cái khu chợ cá. Thời không xa lắm, khi mà người ta chưa tàn phá, chưa tận diệt thiên nhiên, cái khu này chính là một cái diện mạo của những cái sản vật cá tôm của từng vùng đất. Phần lớn là cá vừa đánh bắt tươi non xung quanh Nhà Lòng chợ, là các sạp hàng nông sản rau quả, một phần của cái tiểu thương của ngành hàng bông, nhưng mà đa số thì là của nông dân đem từng con gà mớ cải gánh rau để mà ra để mà bán. Chút nữa đây khi mà tan chợ thì họ sẽ lại là khách của các quầy sạp ở trong Nhà Lòng khác, trong Nhà Lòng với những cái món khác. Cái không gian mở được kết nối thoáng đãng ấy, nó vừa tăng một cái vẻ sung túc phồn thịnh mà nó lại vừa tôn tạo cái vị thế quan trọng của cái gọi là cái ngôi Nhà Lòng chợ đó. Tác giả có tài liệu đã viết như sau: Nhà Lòng chợ chắc được người Pháp đưa vào miền Nam khá là sớm, bởi vì có thể nhận thấy các chợ Nhà Lòng cổ hiện có nhiều cái kiến trúc, những cái hình thức, những cái quy mô, thậm chí là cái vật liệu xây dựng nó cũng khá là giống nhau, tức là có cùng một cái khoảng niên đại. Hiện nay thì rất đáng tiếc là nhiều nơi ở miền Nam, đặc biệt ở Sài Gòn và chợ lớn, đã phá cái chợ Nhà Lòng để xây nên những cái gọi là cái trung tâm thương mại bề thế. Mà thật sự ra nó bề thế như vậy nhưng mà nó rất là vô hồn, chỉ còn lại một số ít cái ngôi chợ Nhà Lòng cổ xưa mà thôi. Tác giả bài này xin được bổ túc thêm từ những năm 2000 cho tới nay, từng bước một. Dưới những cái chiêu bài tuyên truyền xây dựng đường xá cầu cống, thành phố hay hoặc là an ninh xã hội, thì ngụy quyền cộng sản vốn ngu dốt bậc thượng thừa, vô tài, gian ác, tham lam tột bậc, đầy mặc cảm tự ti trước cái nền kinh tế tự do cá nhân phồn thịnh của Việt Nam Cộng Hòa, đã giải tỏa cũng như là đã dẹp tan một số những cái ngôi chợ, nhà lòng, kiến trúc độc đáo mà nó đã gắn liền lâu đời với thành phố cũng như là với người dân Sài Gòn. Nhưng trên hết tất cả, những cái lòng tham không đáy của bọn ngụy quyền cộng sản. Thật vậy, các ngôi chợ bị giải tỏa thường tọa lạc ở ngay trung tâm thành phố Sài Gòn, đặc biệt là quận nhất, quận nhì. Ngụy quyền cộng sản đã cướp các bãi đất trống cũng như là các khu nhà trọ, nhà kho rộng mênh mông của các ngôi chợ bị giải tỏa và bán một cách mờ ám và bất hợp pháp, hay hoặc là cho những cái tập đoàn đầu cơ địa ốc nước ngoài như là Tàu Cộng, Tàu Đài Loan, Thái Lan, Tân Gia Ba, hay hoặc là cho cái bọn đồng lõa tư bản đỏ nhà giàu mới của Hà Nội vào của chúng để mà xây lên những cái cao ốc khách sạn sang trọng 5-6 sao, trung tâm thương mại, nhà hàng nguy nga, bề thế, chung cư đắt tiền, bao gồm luôn có hồ bơi, có phòng thể dục, có công viên trong nhà, chỉ để phục vụ cho cái quyền lợi của người ngoại quốc mà trên hết đó là bọn quan thầy Tàu Cộng tôi, phải không thưa quý vị? Chưa đủ thỏa mãn với cái đất cướp được từ những cái ngôi chợ giải tỏa, thì những năm gần đây thì ngụy quyền cộng sản đã tiến hành giải tỏa hàng ngàn những căn nhà của người dân nghèo, chợ búa, trường học, hàng chục cơ sở tôn giáo, gồm cả những cái đình, miếu cổ, chùa chiền, tịnh xá, nhà thờ xưa trên cái bán đảo Thủ Thiêm thuộc quận 9, sau năm 1975 thì thuộc quận nhì, để mà làm một cái dự án đô thị mới Thủ Thiêm. Chúng đã cướp được hàng ngàn mẫu đất và đã bán đấu giá những cái lô đất vàng ở khu này và thu được cả tỷ tỷ Mỹ Kim. Đô thị ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy nước mắt lưng tròng, uất hận, khổ đau, phải không thưa quý vị? Đó là những cái điều mà chúng tôi có thể chúng tôi chia sẻ, chúng tôi gửi đến cho quý vị. Chắc có lẽ là chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị những cái tâm tình tiếp tục nữa để mà kết thúc cho cái phần chợ búa này ha, trong cái lần sau khi mà trở lại trong cái chương trình quê hương mến yêu, để kết thúc với những cái ngôi chợ mà Hòa Tĩnh đã sưu tầm và mời quý vị chúng ta cùng theo dõi trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị lần sau nhé, thưa quý vị.